Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2022, thứ hai trong tuần thứ 29 thường niên, lễ Thánh Ignatio Antioquia, giám mục Từ Đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ế hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã." Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi khi anh em trong gia đình bất hòa với nhau vì của cải, tiền bạc không được chia đều. Có nhiều gia đình khi cha mẹ vừa mất, con cái giành nhau chia tài sản. Thậm chí, cha mẹ vẫn còn sống, anh chị em trong gia đình đôi lúc cũng làm như thế. Từ việc cho là chia tài sản với nhau không đồng đều, anh chị em sinh ra bất hòa, thậm chí còn từ mặt nhau. Bài tin mừng hôm nay cũng nói về việc hai anh em tranh giành tài sản. Người em xem Chúa Giêsu như là người sự kiện để xin người yêu cầu người anh của anh ta chia gia sản cho anh ta. Trước lời đề nghị này, Chúa Giêsu từ chối ngay: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hai người chia gia tài cho các anh?" Và cũng nhân cơ hội này, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ cũng như những người muốn theo người làm môn đệ về cách sử dụng tiền của ra sao cho hợp lý, để họ không chỉ được bình an ở đời này mà còn được sống hạnh phúc ở đời sau trên thiên đàng. Để đưa ra lời khuyên về cách dùng tiền, Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn người phú hộ giàu có. Ông ta chỉ lo tích trữ của cải cho mình thật nhiều, và khi đã có được nhiều của cải, ông cho rằng từ nay cuộc đời mình sẽ được bảo đảm. Nhưng trước lối sống của tên phú hộ này, Chúa Giêsu đã nhận định rằng hắn là đồ ngốc, vì đã lấy của cải vốn không bền để mà bảo đảm cho cuộc đời mình. Người khôn phải dùng của cải không bền ở đời này mà làm phúc để mua lấy của cải bền vững ở đời sau. Đó mới là bảo đảm chắc chắn nhất cho cuộc đời này. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu không lên án sự giàu có của ông phú hộ, nhưng lên án cách dùng tiền của ông. Ông ta chỉ biết lo tích trữ hay dùng tiền cho bản thân mình. Cách dùng tiền ấy chỉ đem lại sung sướng và hạnh phúc cho bản thân ông, trong khi những người nghèo đói quanh ông không được sẻ chia. Nói cách khác, cách dùng tiền ấy mang tính ích kỷ. Ông không biết cảm thương đến người khác, không biết quan tâm đến lợi ích chung. Kết quả là, ông ta chỉ được hạnh phúc ở đời này, mà mất đi hạnh phúc ở đời sau. Trước cách dùng tiền của ông, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ và những người tin vào Người, hãy biết chia sẻ tiền của với người khác, và đừng vì tiền của mà sinh ra bất hòa. Tiền của ở đây có thể hiểu cả về mặt vật chất cũng như tinh thần. Chúng ta không chỉ biết sẻ chia những gói mì, những bao gạo cho người dân lũ lụt ở miền Trung, mà cần biết cầu nguyện, thăm hỏi và động viên họ trong nghịch cảnh lũ lụt này nữa. Cách sử dụng của cải như thế không chỉ mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, mà còn cho người khác nữa. Không chỉ làm giàu tình thân thương ở đời này, mà còn được hưởng hạnh phúc ở đời sau với Chúa trên thiên quốc. Thánh Ignatio Antioquia, mà giáo hội mừng kính hôm nay, đã sống tinh thần sẻ chia ấy. Ngài không chỉ có lòng yêu mến Chúa một cách rất chân tình, sâu sắc, mà còn biết thăm viếng những người đau yếu, bệnh tật, tận tâm loan báo tin mừng. Ngài sẽ chia tất cả những gì Ngài có cho những người đau yếu, nghèo khổ. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng vì của cải mà đánh mất tương quan với nhau. Nhưng xin cho chúng con biết dùng của cải theo Chúa muốn, để mọi người được hạnh phúc và bình an. Và chính chúng con cũng được hưởng niềm vui bất tận với Chúa trên nước trời. Amen.
Amen. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Trên Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 50.000 thành viên phong trào hiệp thông và giải phóng. Như chúng tôi đã đưa tin, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15 tháng 10 vừa qua, dành cho hơn 50.000 thành viên phong trào hiệp thông và giải phóng đến từ trên 60 quốc gia, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ đừng tự làm tổn thương vì những chia rẽ, nghi kỵ và đối nghịch. Các thành viên tụ tập về Roma để gặp Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của vị sáng lập là cha Luigi Giussani, qua đời năm 2005, hưởng thọ 83 tuổi, và hiện đang được giáo hội cứu xét án phong chân phước. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên hãy luôn nhìn về đằng trước, tiến bước, nhìn ra ngoài, tìm những phương thức và ngôn ngữ thích hợp để đoạn sủng do cha Giussani để lại, đi tới những người mới và môi trường mới, nhìn vào bên trong, bảo tồn sự hiệp nhất, không làm cho mình bị thương tổn vì những chia rẽ và đối nghịch, vì nếu không thì ta chỉ mắc bẫy của ma quỷ. Đức Thánh Cha cũng đề ra những đường hướng cho tương lai của phong trào hiệp thông và giải phóng, hiện đã phổ biến tới hơn 70 quốc gia với hơn 300.000 thành viên. Buổi gặp gỡ và tiếp kiến diễn ra như một lễ hội tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi Đức Thánh Cha đến đây, từ sáng sớm, các thành viên, phần lớn là người trẻ, đã ca hát trong vui tươi, cầu nguyện nghe chính từ. Khi đến đây, Ngài đã dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người. Có 5 em bé được mời lên xe đi chung với Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, anh chị em thật là đông đảo, phong trào của anh chị em không mất khả năng tụ tập và động viên. Ngài gọi cha Giussani thật là một món quà cho giáo hội và thế giới. Trong tư cách là chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Đức Thánh Cha cảm ơn cha Giussani vì tất cả những gì cha đã biết gieo vải và tỏa lan khắp nơi, mưu ích cho giáo hội. Ngài cũng tiết lộ là khi còn là linh mục, Ngài đã suy niệm về một số sách của cha, và điều này đã mang lại cho Ngài nhiều lợi ích.
In Basava, Ba Lan. Hội hiệp sĩ Colombo, Ba Lan giúp 100.000 gói thực phẩm cho Ukraine. Vào dịp cuối năm nay, Hội hiệp sĩ Colombo ở Ba Lan sẽ gửi 100.000 thùng thực phẩm cho dân chúng ở Ukraine, tiếp tục chịu thảm cảnh chiến tranh. Các thùng thực phẩm này được các trung tâm bác ái tại nhiều thành phố ở Ba Lan chuẩn bị, trong đó có thành phố Cracovia và Czestochowa, nhờ số tiền gần 20 triệu Mỹ kim do các hội viên và thân hữu của hội đóng góp cho quỹ liên đới với Ukraine. Hội hiệp sĩ Colombo do chân phước linh mục Michael McGivney ở thành phố New Haven, bang Connecticut ở Mỹ, sáng lập cách đây 140 năm như một hội nam giới cộng đạo. Hội chuyên về các hoạt động bác ái và tương trợ huynh đệ và nay lan rộng ra nhiều nước. Hiện nay, hội có hơn 2 triệu đoàn viên thuộc khoảng 16.000 chi hội ở các nơi, kể cả tại 300 cư xá sinh viên đại học. Tại Ba Lan, hội này hiện diện từ 15 năm nay và hiện đã có gần 7.000 đoàn viên tại 200 giáo xứ thuộc 30 giáo phận và có một vị tổng tiền ủy, Đức cha Václav Depo, tổng giám mục giáo phận Czestochowa, nơi có đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan. Hội hiệp sĩ Colombo ở Ba Lan đặc biệt cũng tổ chức các chiến dịch cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine từ khi nước này bị Nga tấn công vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, đồng thời tổ chức các chiến dịch cứu trợ người Ukraine tị nạn sang Ba Lan cũng như những người còn lại ở quê hương.
Tin Roma, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi tổ chức lương nông quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các chính quyền và mọi người cùng làm việc với nhau, nhìn nhận nhau là anh chị em và hành động có kế hoạch để góp phần xóa bỏ nạn đói và suy dinh dưỡng trên thế giới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến ông Quốc Nông Ngọc, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, nhân ngày thế giới lần thứ 77 về lương thực được công bố hôm 14 tháng 10 vừa qua. Ngày này năm nay có chủ đề là đừng để ai bị thụt lùi đằng sau. Một sự sản xuất tốt đẹp hơn, dinh dưỡng tốt hơn, một môi trường tốt hơn và một đời sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nhận định rằng, chắc chắn là không thể đương đầu với nhiều cuộc khủng hoảng đang giáng xuống nhân loại nếu chúng ta không làm việc và đồng hành với nhau, không để ai bị thụt lại đằng sau. Để được như vậy, trước tiên chúng ta cần nhìn nhau như anh chị em, như thành phần của cùng một gia đình nhân loại chúng ta. Những đau khổ và nhu cầu của gia đình này có liên quan tới tất cả chúng ta. Vì nếu một chi thể đau khổ, tất cả các chi thể khác cùng chịu đau khổ với chi thể ấy. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, những mục tiêu được nhắc đến trong đề tài năm nay cho thấy rõ những can thiệp cần được hoạch định và có chương trình để góp phần hoàn toàn xóa bỏ nạn đói và suy dinh dưỡng, chứ không phải chỉ là câu trả lời cho những thiếu thốn theo hoàn cảnh hoặc những lời kêu gọi được đưa ra trong những bối cảnh khẩn cấp. Để đạt được những giải pháp đúng đắn và lâu bền, cần tái khẳng định sự cấp thiết phải cùng nhau đương đầu ở mọi cấp độ vấn đề nghèo đói, có liên hệ chặt chẽ với sự thiếu lương thực thích hợp. Sau cùng, Đức Thánh Cha tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo đồng hành với tổ chức FAO và tổ chức phi chính quyền khác, làm việc binh đỡ người nghèo, đặt tình huynh đệ, sự hòa hợp và cộng tác với nhau lên hàng đầu, để khám phá những chân trời mang lại cho thế giới một thiện ích đích thực, không những cho hôm nay nhưng còn cho các thế hệ tương lai. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên ngày mục vụ của Công giáo Pháp thoại. Tiến trình công nghị đồng hành trong giáo hội hiện nay không phải là một thứ quốc hội, nhưng là một thời điểm ân phúc được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Đức Thánh Cha Francisco đưa ra lời nhắc nhở trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 10 vừa qua, dành cho các tham dự viên những ngày mục vụ của các cộng đoàn công giáo nói tiếng Pháp. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống trên các môn đệ trong nhà tiệc ly và áp dụng vào tiến trình công nghị hiện nay trong giáo hội, và khẳng định rằng công nghị đồng hành không phải là một quốc hội, vì nhân vật quan trọng nhất trong công nghị là Chúa Thánh Linh. Chúng ta nói nhưng không phải là nghị viện. Công nghị là một thời điểm ân phúc, một tiến trình được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, đấng đổi mới mọi sự, giải thoát chúng ta khỏi sự phàm tục, những khép kín, những khuôn khổ mục vụ lặp đi lặp lại và khỏi sự sợ hãi. Chúa kêu gọi chúng ta hãy tự hỏi về điều Chúa muốn trong thời điểm này, hôm nay, và về hướng đi mà Chúa muốn hướng dẫn chúng ta. Ngày hôm nay, Thiên Chúa nói gì với tôi? Hôm nay chứ không phải là ngày hôm qua. Như trong ngày lễ hiện xuống, hoạt động của Chúa Thánh Linh giải thoát các môn đệ khỏi sự sợ hãi, chiến thắng sự kháng cự phàm nhân của họ, Chúa mở rộng con tim của các môn đệ. Chính sự thay đổi con tim này giúp chúng ta thay đổi thế giới, đổi mới khuôn mặt giáo hội. Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta, bảo vệ chống sự già nua nội tâm, làm cho chúng ta can đảm mang tin mừng cho mọi người, luôn mới mẻ. Các Kitô hữu chúng ta không thể hài lòng vì Thánh Linh được chiếu sáng và hung nóng, được phong phú các hồng ân của Chúa, mà không cảm thấy được kêu gọi thông tuyền ngọn lửa ấy làm chứng về những kỳ công của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta, với những cuộc gặp gỡ có chất lượng, lắng nghe và yêu thương nhau như anh chị em.
Tin Roma. Đức Hồng Y Peo khẳng định không có nhiều thứ đạo lý và luân lý trong giáo hội. Đức Hồng Y John Bell, nguyên tổng giám mục giáo phận Sydney, Australia, và nguyên là bộ trưởng kinh tế của Tòa Thánh, chống lại những mong đợi sai trái, cũng có nhiều thứ đạo lý quan trọng về đức tin và luân lý khác nhau trong giáo hội. Theo Đức Hồng Y Bell, con đường công nghị tại Đức đã bắt đầu một cách thảm hại, và tình hình sẽ tệ hơn nếu không có sự sửa sai của Đức Giáo Hoàng về những sai trái này, ví dụ về luân lý tính dục và việc truyền chức linh mục cho phụ nữ. Đức Hồng Y Peo cũng là thành viên của Hội đồng 8 Vị Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco từ năm 2013 đến năm 2018. Trong một bài bình luận đăng trên báo trực tuyến National Catholic Register ở Mỹ hôm 12 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm khai mạc công đồng chung Vatican thứ hai, Đức Hồng Y nhận định, công đồng này là một ví dụ về hoạt động của Chúa Thánh Linh, sự quan phòng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, các công nghị không nên tổ chức thường xuyên quá, chúng trở thành một thứ cạnh tranh với tinh nguyện, việc khở tượng và phục vụ. Và lịch sử cảnh giác chúng ta hãy thận trọng, đừng nuôi những mong đợi giả tạo, đừng tạo ra những lực lượng mà chúng ta không kiểm soát nổi. Tiến trình công nghị đã bắt đầu một cách thảm hại tại Đức, và tình hình sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn nếu chúng ta không sớm có những sửa sai của Đức Thánh Cha, ví dụ về luân lý tính dục Kitô, về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, vân vân. Chúng ta không có những tiền lệ tương tự trong lịch sử về sự tham gia tích cực của những người cựu công giáo hoặc phải công giáo trong những công nghị như thế. Chỉ có các nhiệm vụ, hầu hết là giám mục, mới có quyền bỏ phiếu, và tất cả những quan sát viên đều là tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Peo cũng nhận xét, Đức Giáo hoàng Paulo thứ sáu tôn trọng quyền bính và sự độc lập của các vị phụ trong đồng, ít khi can thiệp khi các vị chuyên cần soạn các văn kiện, cố gắng đạt tới sự đồng thuận, hoàn toàn tôn trọng huấn quyền của hội thánh và truyền thống. Theo Đức Hồng Y Pell, một số tín hữu công giáo tại Đức đã nói con đường công nghị tại nước này hiện nay không phải là con đường công nghị, nhưng là con đường tự sát. Chúng ta phải cầu nguyện để nhận định này là sai, để không có thảm họa như thế xảy ra tại một nơi nào trong giáo hội thời này.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Hội Thánh tiên khởi với việc cầu nguyện, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu giáo huấn về việc cầu nguyện dựa theo các tác phẩm của Thánh Phaolô. Ở bài trước, chúng ta đã điểm qua vài tiền đề căn bản về mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Giờ đây, chúng ta sẽ xét đến những hệ luật. Chúng tôi chỉ xin giới hạn vào ít hệ luật rút từ đạo lý về ơn cứu độ được Thiên Chúa ban cho nhân loại nhờ Đức Kitô. Khi bàn về ơn cứu độ trong chế độ Tân Ước, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến ân sủng của Thiên Chúa. Con người được trở nên công chính không phải nhờ công trạng của mình, nhưng là do ân sủng của Thiên Chúa. Chủ đề này được khai triển đặc biệt trong thư gửi Roma và thư gửi Galat với sự đối chọi giữa lề luật và ân sủng. Một hệ luật của niềm tin, mọi sự đều là ân sủng, là con người hãy nuôi dưỡng tâm tình cảm tạ tri ân. Vì thế, ra như người tín hữu, đồng nghĩa với con người tạ ơn. Hẳn nhiên, đề tài tạ ơn trở thành một đối tượng chính yếu của việc cầu nguyện, được quảng diễn khá nhiều trong thư gửi Côlôse. Thậm chí nói được rằng, chúng ta xin cho được biết tạ ơn Chúa hơn là xin Chúa ban những ơn cần thiết. Thiên Chúa đã mặc khải ơn cứu độ ban cho hết mọi người qua Đức Kitô. Hậu nhiên, chúng ta cũng cầu nguyện ngõ hầu tất cả mọi người được lãnh ơn đó. Đoạn văn nổi tiếng hơn cả là lời huấn dụ của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi ông Timôthê, chương 2 câu 1 đến câu 6. Tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Nên biết là trong lịch sử thần học, đoạn văn vừa trưng dẫn đã được dùng để chứng minh nhiều đạo lý khác nhau về tín lý hoặc phục vụ. Về tín lý, đạo lý về Đức Kitô, trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Có thời, người ta muốn mở rộng cửa thiên đàng cho tất cả mọi người. Có thời, người ta muốn dành riêng cho những ai tin Đức Kitô mà thôi. Mặt khác, hồi thế kỷ thứ năm, trong cuộc tranh luận về ân sủng với phái Pelagio, đan sĩ Prosperus de Aquitania trưng dẫn đoạn văn này để chứng minh tất cả mọi người đều phải cần ơn Thánh Chúa thì mới có thể được cứu rỗi, xét vì tất cả đều cần được cầu nguyện. Về mục tiêu cầu nguyện, từ ông Origen cho đến các nhà thần học kinh điển, chẳng hạn Thánh Thomas Aquino, đoạn văn này được trưng dẫn như nền tảng cho sự phân chia bốn mục tiêu của cầu xin, ngợi khen, nài van, tạ ơn. Cầu nguyện cho hết mọi tầng lớp. Công đồng Vaticano thứ hai đã trích dẫn đoạn văn này trong hiến chế phụng vụ số 53 để tái lập lời nguyện phổ quát vào thánh lễ. Đó là cầu cho hội thánh, cho nhà cầm quyền, cho những nhu cầu khác nhau, cho tất cả mọi người, cho hết mọi người được cứu độ. Nên ghi nhận việc cầu nguyện cho vua chúa và nhà cầm quyền, nghĩa là chính quyền Roma đang bách hại các tín hữu. Thái độ của người tín hữu đối với chính quyền không thay đổi, dù có lợi hay có hại cho mình. Dù sao đi nữa, lời kinh của người Kitô hữu bao trùm toàn thể nhân loại, và đương nhiên là những anh chị em của mình trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Ta có thể đặt tên là triều kích phổ quát hay truyền giáo, tùy ý. Trong các lá thư, Thánh Phaolô không quên viết rằng mình cầu nguyện cho họ và cũng xin họ cầu nguyện cho mình. Triều kích cánh chung. Tuy rằng ơn cứu độ đã được ban cho chúng ta nhờ Đức Kitô, đặc biệt nhờ biến cố khổ nạn phục sinh của Người và nhờ Thánh Linh, nhưng chúng ta chỉ mới lãnh nhận hoa trái đầu mùa, và chúng ta mong chờ lúc hoàn tất khi Đức Kitô trở lại. Trong khi chờ đợi, chúng ta còn phải gắng sức để cho tin mừng Chúa Kitô được rao giảng cho muôn dân, cũng như để đời sống chúng ta được giữ vững niềm tin và càng ngày càng trở nên đồng hình, đồng dạng với Người. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe chương 1 câu 9 đến câu 11 đã viết rằng: điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyển và không làm gì đáng trách trong khi chờ đợi Đức Kitô quang lâm. Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Chúng ta còn phải đương đầu với nhiều trở ngại bên trong và bên ngoài. Đó là những động lực cho sự cầu xin khẩn nài. Các học giả đã vạch ra nhiều điểm tương đồng giữa kinh lạy cha với tư tưởng trong các thư Thánh Phaolô. Xin cho danh cha được vinh hiển, thư thứ nhất Côrintô chương 6 câu 11, chương 7 câu 14, thư Roma chương 15 câu 16. Xin cho triều đại cha đến, thư Roma chương 5 câu 21, thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 24, chương 4 câu 20, chương 6 câu 9, thư Galát chương 5 câu 21, thư Roma chương 14 câu 17. Xin cho ý cha được thể hiện, thư thứ hai Côrintô chương 8 câu 5, thư Roma chương 1 câu 10, chương 12 câu 2, chương 15 câu 32, thư Philippe chương 2 câu 13. Xin cho chúng con cơm bánh, thư thứ hai Côrintô chương 6 câu 10, chương 9 câu 10, thư Philippe chương 4 câu 12, thư thứ nhất Côrintô chương 4 câu 11, chương 11 câu 21 câu 34. Xin tha những lỗi lầm của chúng con, thư Galat chương 1 câu 4, thư Roma chương 4 câu 7. Về sự cầu nguyện để được tha tội, chúng ta có thể xem thêm thư thứ nhất Gioan chương 1 câu 9, chương 5 câu 16, thư Giacôbê chương 5 câu 15 đến câu 26. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ. Chúng ta có thể tìm thấy những đoạn văn nói về kẻ cám dỗ. Thư thứ nhất Thessalonica chương 3 câu 6, thư thứ nhất Corinto chương 7 câu 5, chương 10 câu 13, thư Galat chương 6 câu 1. Về cơn cám dỗ, thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 13, thư Galat chương 4 câu 14. Về cứu thoát, thư Roma chương 7 câu 24, chương 14 câu 31, thư thứ hai Corinto chương 1 câu 10, thư Colosse chương 1 câu 10, thư thứ nhất Thessalonica chương 1 câu 10, thư thứ hai Thessalonica chương 3 câu 2, thư thứ hai Timôthê chương 3 câu 11, chương 4 câu 17 và câu 18. Dĩ nhiên, nếu kinh nguyện mang tính cách cánh chung, thì nó bao hàm sự kiên trì, không ngơi. Người tín hữu cần vun trồng sự bền chí nhẫn nại cho đến phút chót. Những tác phẩm còn lại của Tân Ước. Giáo huấn căn bản về cầu nguyện Kitô giáo đã được Thánh Phaolô diễn giảng. Chúng ta có thể bổ túc thêm vài chi tiết ở nơi tin mừng theo Thánh Gioan và thư của Thánh Giacôbê. Tin mừng theo Thánh Gioan. Tin mừng của Thánh Gioan sử dụng rất nhiều hình ảnh và từ ngữ phụng tự như đền thờ, lễ hội. Có lẽ vì muốn đối chiếu phụng tự Do Thái với phụng tự khai nguyên nơi Đức Kitô, đánh dấu một kỷ nguyên mới của sự thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và chân lý, với đền thờ mới, lễ vượt qua mới. Riêng đối với những ai đã tin theo Đức Kitô, Thánh Gioan muốn nhắn nhủ họ vài giáo huấn về sự cầu nguyện, đặc biệt là trong bài tâm sự của Chúa Giêsu tại nhà tiệc ly. Các tín hữu giả thiết là đã tuân giữ các điều răn của Thầy, mà trọng tâm là giới răn yêu thương. Khi cầu nguyện với Chúa Cha, họ được khuyến khích hãy làm nhân danh Đức Giêsu, nghĩa là nhờ lời chuyển cầu của người khi người đã được tôn vinh. Thánh Linh sẽ đến giúp các tín hữu nhớ lại lời dạy của Chúa Giêsu. Thánh Linh là vị thầy nội tâm của sự cầu nguyện. Các môn đệ hãy kết hiệp với Đức Kitô như cành với cây nho. Nhờ vậy, công việc tông đồ của họ mới sinh hoa trái. Khi đã hiệp nhất với người, thì lời nguyện của họ chắc chắn được Chúa Cha nhậm lời, vì Chúa Cha yêu họ trong Đức Kitô. Thư của Thánh Giacôbê. Nhiều nhà chú giải cho rằng thư của Thánh Giacôbê được viết cho một cộng đoàn phụng vụ. Dù sao, ở đây chúng tôi chỉ muốn nêu lên vài nét độc đáo của tác giả liên quan đến việc cầu nguyện. Người tín hữu hãy cầu nguyện với Thiên Chúa với hết lòng tin tưởng, chắc chắn rằng Chúa sẽ nhậm lời. Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, khi vui khi buồn, ta hãy cầu nguyện. Trong bối cảnh này mà tác giả nói đến một nghi thức sức dầu bệnh nhân để cầu xin ơn chữa lành và tha tội, Giacôbê chương 5 câu 14 đến câu 16. Tác giả nói đến giá trị của việc cầu nguyện cho nhau, chương 5 câu 16. Mặt khác, tình liên đới với tha nhân không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện. Thánh Giacôbê nhấn mạnh nhiều đến việc kính trọng người nghèo, tránh sự kỳ thị trong cách đối xử các buổi hội họp, và việc đạo đức đẹp lòng Chúa hơn cả là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang nghiên cứu việc cầu nguyện theo Tân Ước, dựa theo gương sống và lời dạy của Đức Giêsu, cũng như kinh nghiệm của Hội Thánh Tiên Khởi. Trải qua 20 thế kỷ, Hội Thánh vẫn quay trở về với những bản văn này để tìm cho mình những quy tắc lý thuyết và thực hành cho việc cầu nguyện. Chúng tôi chỉ xin tóm lại vài điểm chính. Lời cầu nguyện được hướng lên Thiên Chúa là Cha nhờ Đức Giêsu Kitô trong sự hợp nhất với Thánh Linh. Tuy các tín hữu được mời gọi hãy rút lui vào nội tâm để gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng Tân Ước để lại nhiều chứng tích về việc cầu nguyện chung của giáo hội. Thậm chí có thể nói được rằng các tín hữu cầu nguyện với tư cách là phần tử của giáo hội, nhiệt thể của Đức Kitô. Tân Ước cũng chứa được nhiều bản kinh sẽ được Hội Thánh lập đi lập lại trải qua muôn thế hệ, nổi bật nhất là Kinh Lạy Cha. Ngoài ra, Tân Ước cũng không thiếu những lời kinh mang nhiều tâm tình đa dạng, chúc tụng, ngợi khen, tạ ơn, khẩn nài, thống hối. Một học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu phương pháp và mối tương quan của giáo huấn xã hội Công giáo với thế giới hiện đại. Như chúng ta đã biết, tư tưởng xã hội Kitô giáo khai sinh ở giai đoạn tiền hiện đại hóa và giáo huấn xã hội của giáo hội xuất hiện tại vùng đất tương đối chậm tiến của châu Âu, nên trong giai đoạn đầu thường có khuynh hướng lý tưởng hóa và phổ quát hóa những hoàn cảnh đặc biệt của cuộc sống nông thôn, nền văn hóa tiền kỹ nghệ, tập tục tiền chủ nghĩa tư bản với những mô hình chính trị, kinh tế, xã hội của một thời đã qua. Chính vì vậy, giáo huấn xã hội của giáo hội đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc hiểu và giải thích hiện tượng xã hội, kinh tế ở thời hiện đại và hậu hiện đại. Nhưng kể từ giữa thế kỷ thứ 20, giáo huấn xã hội đã thực hiện nhiều cuộc canh tân để hiểu và đối thoại hữu hiệu với thế giới hôm nay. Vấn đề canh tân phương pháp đã một vai trò quan trọng trong việc phân tích và phê phán thực tại trần thế, cũng như các trào lưu kinh tế, xã hội. Trong tiến trình phát triển của giáo huấn xã hội của giáo hội, chúng ta có thể chia làm 3 giai đoạn chính dựa theo phương pháp đã được sử dụng. 1. Phương pháp diễn dịch. Trong các văn kiện của 60 năm đầu tiên, được soạn thảo trong bối cảnh và dưới ảnh hưởng của phái Tân Kinh Viện, phương pháp diễn dịch đóng vai trò chủ đạo. Phương pháp triết học này khởi đi từ những nguyên tắc của luật tự nhiên hay những ý niệm về một xã hội lý tưởng nào đó, theo quan điểm siêu hình, triết học, thần học và đạo đức học, để áp dụng đồng đều vào những hoàn cảnh cụ thể, rất khác biệt và rất đa dạng ở mọi thời và mọi nơi. Giới hạn tất nhiên của nó đã quá rõ ràng. Người ta đi từ một cái nhìn lý thuyết, trừu tượng, hiến diện và giản lược về thực tại xã hội để đưa ra những kết luận nhiều khi cũng rất không tưởng. Thường thường, người ta phải đi từ những nguyên tắc xã hội để đi đến việc áp dụng cụ thể, hoặc từ một dự án lý tưởng về xã hội để đưa ra những chỉ dẫn đồng đều cho những hoàn cảnh phức tạp, đa dạng và luôn thay đổi. Tiến trình diễn dịch này giả thiết rằng, người ta có thể xây dựng một xã hội tốt theo kiểu mẫu đẹp được rút ra từ các nguyên tắc và định hướng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Theo phương pháp diễn dịch này, một số người còn nghĩ rằng có thể xây dựng ở mọi thời và mọi nơi một cách đồng nhất những xã hội an hòa, công bằng và liên đới, thích hợp với trật tự ước muốn của đấng tạo hóa. Trên thực tế, phương pháp diễn dịch đã sử dụng phạm trù xã hội và văn hóa của một hoàn cảnh lịch sử và địa lý nhất định, rồi phóng chiếu sang những thực tại xã hội và văn hóa khác nhau. Phương pháp này ít để ý đến nguồn gốc lịch sử và văn hóa của một số quan niệm, cũng như mô hình, nếp sống của một thời đại và môi trường văn hóa nhất định đã khai sinh ra chúng. Thay vì nghiên cứu và tiếp xúc với thực tại khách quan để sau đó có thể đưa ra những nhận định cụ thể và riêng biệt cho mỗi hoàn cảnh. Người ta lại thường khởi đi từ những ý niệm trừu tượng, rồi tìm cách áp dụng một cách đồng đều vào những hoàn cảnh phức tạp, đa dạng. Các văn kiện của Đức Leo thứ 13 chẳng hạn, thường trình bày khái niệm quốc gia Kitô giáo như một mô hình lý tưởng cho thế giới Công giáo. Đức Leo thứ 11 đề nghị biểu dương vương quyền xã hội của Đức Kitô như đặc điểm của dự án tương lai cho một xã hội công bằng và nhân ái hơn. Đức Leo thứ 12 nhấn mạnh đến văn minh Kitô giáo như tiêu chuẩn cho dự án của một xã hội tân tiến và nhân đạo. Đây là những mô hình tiền hiện đại và, hơn nữa, mang nặng sắc thái phương Tây. Chính vì vậy, đôi khi, nó không những trở thành lạc hậu đối với xã hội Tây phương thời hiện đại, mà còn trở thành một đề nghị hơi phi lý đối với các nước đang phát triển thuộc các nền văn hóa khác. 2. Phương pháp quy nạp. Kể từ thông điệp Mater et Marista và Công đồng Vaticano thứ hai, phương pháp quy nạp được sử dụng để thay thế cho phương pháp diễn dịch. Hai yếu tố được đưa vào để lấp đầy những lỗ hổng của phương pháp diễn dịch đó là tái khám phá chiều kích lịch sử của các hiện tượng xã hội và đề cao tính ưu việt của niềm tin Kitô giáo. Một mặt, giáo huấn xã hội của giáo hội công nhận rằng mỗi hiện tượng xã hội mang dấu ấn văn hóa và cần phải hiểu trong bối cảnh lịch sử riêng biệt. Mặt khác, đức tin đã mang lại cho chúng ta những chiều kích, ý nghĩa và cái nhìn hoàn toàn mới, có khả năng làm đảo lộn tất cả mọi sự. Chính vì vậy, chúng ta không thể coi đức tin như một cái gì thêm vào hay bổ túc cho một công trình xây dựng trên luật tự nhiên. Đặc điểm của phương pháp quy nạp là khởi đi từ những điều kiện lịch sử phức tạp, phong phú và cá biệt, mà không thể tiên thiên giản lược vào các mô hình lý tưởng hay trừu tượng. Tuy nhiên, lịch sử được nối kết một cách thâm sâu với mặc khải Kitô giáo, bởi vì mặc khải luôn bén rễ trong lịch sử, trong khi đó lịch sử có thể được dẫn đưa tới mức độ viên mãn trong Đức Kitô. Có ba bước hay ba giai đoạn quan trọng trong việc thực hiện phương pháp quy nạp này. Xem, quan sát, xét, phê phán và làm, hành động. Đây là một tiến trình thực tiễn, mở rộng và luôn được canh tân, bổ túc liên tục. Xem, giai đoạn quan sát và tìm hiểu tình trạng xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo của môi trường khảo sát. Cố gắng nhận diện và đọc các dấu chỉ thời đại. Giai đoạn này cần đến sự đóng góp quan trọng của khoa học kỹ thuật và khoa học nhân văn. Xét, giai đoạn đánh giá, lượng định và phê phán thực tại xã hội dưới ánh sáng của tin mừng. Chính tin mừng trở thành tiêu chuẩn cuối cùng của sự phán đoán và đánh giá các thực trạng xã hội. Đức tin có thể đảm nhận vai trò tiêu chuẩn, cho phép chúng ta nhận diện những sai lầm, những thiếu sót và những tà ý trong các kế hoạch cũng như các cơ chế hiện hành, đồng thời đóng vai trò ngôn sứ, sáng tạo những cái mới và thúc đẩy con người hướng tới lý tưởng phát triển toàn diện. Làm, các Kitô hữu phải dấn thân hoạt động để thực hiện những nguyên tắc và tiêu chuẩn của giáo huấn xã hội của giáo hội trong môi trường xã hội, chính trị. Chúng ta không thể đạt được những biến đổi sâu xa và bền vững nếu chưa thực hiện được những biến đổi về cơ cấu chính trị, xã hội, kinh tế, luật pháp. Giáo huấn xã hội của giáo hội yêu cầu các Kitô hữu, đặc biệt các giáo dân, phải thực sự trở nên muối, nhen và ánh sáng trong đời thường, trong nghề nghiệp và trong môi trường xã hội. Ước mơ, hành động này cũng chưa phải là hành động chung kết, trái lại chỉ là một tổng hợp tạm thời trong tiến trình tìm kiếm không ngừng những giải pháp khác tốt và mới hơn. Đây là một tiến trình liên tục đi tới, thăm thẳm và dịu vợi. Chính vì vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, một số tác giả đề nghị nên thêm yếu tố ước mơ. Chính ước mơ sẽ mở đường cho sáng tạo và chấp cánh cho tương lai. Phương pháp quy nạp phát xuất từ phong trào Thanh Lao Công vào thập niên 50. Đức Gioan thứ 23 sử dụng nó trong thông điệp Mater et Marista. Người viết, việc chuyển đạt những nguyên tắc của những chỉ thị thành những hành động cụ thể thường qua ba giai đoạn. Khảo sát hoàn cảnh, đánh giá hoàn cảnh đó từ nguyên tắc chỉ đạo của giáo huấn xã hội của giáo hội. Tìm hiểu và quyết định điều gì có thể và phải làm để áp dụng những nguyên tắc và chỉ thị nói trên vào hoàn cảnh cụ thể, theo phương thế và mức độ mà chính những hoàn cảnh đó cho phép hoặc đòi hỏi. Ba giai đoạn này thường được diễn tả qua ba diễn ngữ, xem, xét, làm. Công đồng Vaticano thứ hai đã bổ túc và kiện toàn phương pháp này. Lịch sử được nhìn như điểm khởi hành cho mọi giải thích đúng đắn về thực trạng xã hội và cứ điểm thần học. Qua đó, chúng ta có thể nghe được lời mời gọi khẩn thiết của cộng đồng. Có thể coi đây là một ý thức trách nhiệm của các Kitô hữu, một khả năng nhận định tốt về hoạt động xã hội, một phương pháp mở được cải tiến không ngừng qua tương quan giao thoa giữa ba hay bốn bước nói trên. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu đào sâu phương pháp này bằng thái độ phê phán nhằm tạo cầu nối hữu hiệu giữa bước chuyển tiếp đánh giá dưới ánh sáng đức tin sang dấn thân thực hiện. Thật vậy, bước chuyển tiếp khó khăn này luôn đòi hỏi thái độ phê phán trung thực về thực tại. Việc sử dụng đúng đắn các trung tâm kỹ thuật, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực chính trị, xã hội, tinh thần dấn thân cho công bằng xã hội và khả năng sáng tạo. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, bộ phim Đối mặt với những gã khổng lồ do Điện ảnh Mỹ phát hành hồi năm 2006 là một bộ phim gây ấn tượng đẹp trong lòng người xem về sức mạnh của niềm tin. Với những thước phim dài 1 giờ 52 phút, bộ phim kể về một huấn luyện viên tên là Christian dạy môn bóng bầu dục ở trường trung học Eagle Shiloh của Mỹ. Điều đáng buồn là suốt 6 năm huấn luyện đội bóng bầu dục của trường này, ông chưa bao giờ dẫn dắt đội bóng đến chiến thắng. Christian bắt đầu rơi vào tình trạng bế tắc khi đối diện với nhiều thất bại của mình trong cuộc sống gia đình và những rắc rối trong tương quan với các đồng nghiệp. Ông nhận ra mình thật bé nhỏ khi đối mặt với những gã khổng lồ trong con người mình, đó là sự sợ hãi và thất bại. Trong lúc thất vọng cùng cực, ông đã khóc với Chúa và tình cờ nhận được lời khuyên của một người bạn về niềm tin. Ông bắt đầu xây dựng lại niềm tin vào chính mình và khôi phục niềm tin trong lòng của đội bóng bằng một triết lý huấn luyện mới. Không có gì là không thể, chỉ cần bạn cố gắng. Hãy cố gắng hết sức mình. Ông đã sử dụng đức tin lớn lao của mình để chiến đấu với những gã khổng lồ có tên là sợ hãi và thất bại của mình. Rồi sau đó, ông tiếp tục hướng dẫn, thúc đẩy các thành viên trong đội bóng nỗ lực tối đa và với niềm tin rằng họ có thể chiến thắng dưới sự hướng dẫn của Thượng Đế. Sự thay đổi tích cực của đội bóng đã lan ra trong trường, và lạ lùng thay, kể từ đó, đội bóng bầu dục của ông liên tục giành được nhiều giải thưởng. Đối mặt với những gã khổng lồ, được đánh giá là một bộ phim đẹp, giàu tính nhân văn bởi những thước phim hào hùng của những trận bóng và sự chiến thắng nỗi thất vọng và sợ hãi nhờ sự đoàn kết và nỗ lực của những người có niềm tin lớn lao. Quý vị và các bạn thân mến, nếu con người có được niềm tin dù chỉ nhỏ bằng hạt cải, thì cũng có thể có được sức mạnh lớn lao để chuyển núi dời non. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã tuyên bố và nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của niềm tin. Người huấn luyện viên trong bộ phim mà chúng ta vừa đề cập bên trên đã chiến đấu và chiến thắng những gã khổng lồ vô hình có tên gọi là thất bại và sợ hãi trong chính bản thân mình bằng niềm tin vào sự trợ lực của Thiên Chúa. Niềm tin ấy cũng được chia sẻ cho những thành viên trong đội bóng của ông, để rồi mỗi người với niềm tin của mình đã hợp sức lại tạo nên niềm tin của cả đội bóng, dẫn đến chiến thắng của cả tập thể. Những gã khổng lồ của thất vọng, tự ti, sợ hãi và chán nản đã bị đẩy lùi, để cho niềm tin và hy vọng được lên ngôi. Trong tâm hồn và cuộc đời chúng ta cũng có những gã khổng lồ vô hình với sức ảnh hưởng và cái bóng to lớn nào đó mà chúng ta vẫn thường phải đối mặt. Đó có thể là một niềm đau, thất bại trong quá khứ đã trở thành nỗi ám ảnh cứ lớn dần theo năm tháng và đau đớn mãi trong đời ta cho đến tận hôm nay. Đó có thể là nỗi mặc cảm, tự ti và day dứt cứ đè nặng cõi lòng mình khi đêm về bởi lỗi lầm nào đó mà ta chưa đủ can đảm để xưng thú. Và đó cũng có thể là những trăn trở, lo toan về miếng cơm manh áo hàng ngày mà chúng ta phải đối diện với tâm trạng mệt mỏi, rã rời. Làm cách nào để chúng ta có thể đối diện với những gã khổng lồ đáng sợ đó, nếu chỉ với sức lực mong manh, dễ buông xuôi và ngã gục của phận người? Chúng ta sẽ không thể nào đủ sức chiến đấu và chiến thắng những thế lực đó nếu chỉ hành động một mình và hành động mà không có Chúa. Bởi vì không có việc gì mà Chúa không làm được, và bởi vì không có Chúa, chúng ta không thể làm gì được. Do vậy, chỉ có niềm tin nơi Chúa và sự trợ lực của người mới là những vũ khí hữu hiệu để chúng ta chiến đấu và chiến thắng những bóng đêm đang đè nặng trên cuộc đời mình. Giữa một thế giới đầy biến động và thiếu vắng niềm tin, người Kitô hữu chúng ta cần có một niềm tin mãnh liệt và cụ thể trong cách sống của mình, để thắp lên niềm tin cho những người xung quanh và bất cứ ai mà mình gặp gỡ. Ước gì những ánh lửa niềm tin nhỏ bé được tận tình thắp lên nơi tâm hồn mỗi người, làm bừng lên những ngọn lửa niềm tin mạnh mẽ để xua tan những bóng đêm của sự thù oán, loại trừ, sợ hãi, đau khổ và thất vọng, để tình thương, niềm vui và hy vọng lại được lung linh tỏa sáng trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con nhận thấy Chúa vẫn luôn hiện diện và trợ giúp chúng con chiến đấu với những thế lực của sự dữ và đam mê thế tục. Có Chúa, chúng con hết sức yên lòng. Có Chúa, chúng con sẽ chiến thắng. Amen.
Con tin rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Con tin rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. nhưng khi chẳng phải gái tê bu, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con đừng gần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kinh kỳ tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.